Express.
Vài năm trở lại đây, khóa học làm giàu nở rộ.
Tham gia những cái khóa học dạy làm giàu này thì tôi cam kết với bạn là sau khi học xong có thể là ít 5, ít 10 tài khoản bán nhà, bán xe chỉ để tham dự vô những cái khóa dạy làm giàu.
Tuy nhiên, nhiều học viên lại rơi vào cảnh vỡ mộng vì thua lỗ, trắng tay khi chốt tin lời chuyên gia giỏi.
Một người gọi là chả có thành doanh nghiệp bao giờ, chưa bao giờ đi làm chủ mà lại đi dạy chủ.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Hơn 2 năm trước, chị Hải Hà, chủ doanh nghiệp ở Hà Nội, được một người tự nhận là chuyên gia tiếp cận thông qua hội thảo kinh doanh. Người này giới thiệu từng giữ chức giám đốc kinh doanh của nhãn hàng thời trang quốc tế, có khóa học kinh doanh, cam kết giúp đẩy doanh thu triệu đô.
Là chị bảo là chị có cái kinh nghiệm làm tổng giám đốc của Giovanni, vì Giovanni nó nằm một cái hệ thống thời trang mà nó cùng một phân khúc khách hàng, và bên chị có tất cả các công thức này, còn doanh nghiệp của mày như này chị xử lý được này, hoặc là chị sẽ kết nối cho em này là quảng cáo này, tức là nó sẽ có marketing này, dự án này, con người này, rồi dòng tiền này, thì làm bài cam kết cho mình xử lý hết được những cái đó, thì người ta sẽ đưa ra những cái công thức và quy trình để hứa hẹn rằng là làm đúng như thế thì nó sẽ gọi là ít mấy doanh thu ấy. Chị là chị mong muốn rằng là mình sẽ được trải nghiệm những kiến thức của Giovanni, bởi vì là kiến thức kinh doanh nó có rất nhiều. Tuy nhiên được rằng là mình chọn một cái người ấy mà đã có những vị trí vận hành ấy, trong những cái doanh nghiệp mà mình nghiên cứu, nó cùng phân khúc với bên mình để mình học hỏi người ta.
Đồng ý tham gia khóa học với chi phí gần 40 triệu đồng trong 3 ngày học offline và hơn 10 buổi học online, chị Hà nhận ra toàn bộ kiến thức được sao chép từ các sách kinh doanh chị từng đọc.
Lan man, năm ta chỉ chẳng có cái nội dung gì, có lỗi là chỉ có cái quyển cái tạo tổ chức doanh nghiệp ấy. Đấy, gần như là nội dung trong giống trong cái cuốn sách đấy. Copy để chị nói lại cái đấy, kiểu là cái loa phát thanh nghe thế này, nói thế này, xong bắt đầu là qua cái cổng của mình phát thanh lại. Nó không có chiều sâu, nó không có cốt lõi, nó không có trải nghiệm, là lý thuyết đâu. Chị tìm đến để chị xin giải pháp thì góc nhìn nó chỉ ở góc nhìn thôi, còn lại là chuyển đổi và hành động thì đến cái đoạn đấy thì bà ấy lại tắt rồi. Bởi vì là bà đã vận hành bao giờ đâu mà bà biết được mình. Trong quá trình vận hành nó sẽ giải quyết những vấn đề này kia ấy. Còn những người cost cái hiệu suất nó không cao, thế là cô chị dừng lại thì đến chị nói chuyện với bà ấy một cách bài tránh mặt này.
Bức xúc, chị bắt đầu tìm hiểu thông tin về công ty mà chuyên gia tự xưng đang làm việc trên website doanh nghiệp và mạng xã hội. Lúc này, chị được quản lý tại đây cho biết chuyên gia này chỉ đảm nhận vị trí trong thời gian ngắn và không có kinh nghiệm như lời quảng cáo.
Chỉ đưa ra sự lựa chọn thôi. Tin vào những điều người ta nói thì mình bị cảm xúc nhiều, thì mình phải phát triển để mình quản trị được cảm xúc của mình. Nhưng mà cuối cùng rằng là hình như là chị thời điểm đấy chị ứng tuyển và chị làm thời gian ngắn, là chị cũng không có những cái gì để chị chia sẻ với chị. Chả vận hành doanh nghiệp bao giờ, đi làm thuê xong bắt đầu bây giờ về để làm như thế. Bởi vì chị tin tư vấn nên là chị cũng không xác thực lại thông tin, nhận tiền của học viên, không có bill, không có hóa đơn đỏ, hợp đồng học hành. Không có một cái gì là bà đã làm gọi là chưa đúng pháp luật, số tiền nó cao quá thì nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều cái, bởi vì là mỗi một doanh nghiệp còn bao nhiêu vấn đề cần vận hành nữa, con người rồi đôi khi đấy là công việc, còn đôi khi còn gia đình nữa em, trong một giai đoạn khó khăn các COVID này kia mà kiểu bất chấp như thế thì nhiều người cũng rơi vào cái tình trạng vất vả khổ sở ấy.
Mất tiền vì khóa học làm giàu, chị Hải Hà nói rằng đang làm đơn kiện để vạch trần chuyên gia giỏi. Thời gian qua, không ít chuyên gia dạy làm giàu bị vạch trần chiêu trò dẫn dụ học viên. Gần nhất, một tiến sĩ dạy làm giàu Phạm Thanh Hải, 57 tuổi, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế, bị tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh lạm phát, nhiều người trẻ ao ước có nguồn thu nhập thụ động khủng như quảng cáo. Họ sẵn sàng bỏ việc và chỉ ngồi ở nhà, thực hiện theo hướng dẫn của các TikToker, YouTuber. Theo khảo sát gần đây của Insider, ít nhất 34% người dùng Internet thuộc Gen Z tin vào hướng dẫn kiếm tiền online. Trong khi đó, chỉ 24% thực sự tìm kiếm lời khuyên từ cố vấn tài chính chuyên nghiệp. Cũng theo tổng hợp của Paxful, với 1.212 video chứa lời khuyên tài chính trên TikTok, cứ 7 clip lại có một nội dung phi lý, nhảm nhí. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra thất bại của những phương pháp tăng thu nhập thụ động kể trên. Và anh Nguyễn Văn Thành, 31 tuổi, ở Hà Nội, là một nạn nhân tin vào chuyên gia mạng. Cách đây một năm, Thành biết đến khóa học dạy đầu tư tiền số, cam kết gấp 10 tài khoản trong không tới một năm. Tuy nhiên, Thành triệu phú như thầy, anh phải bỏ 3.000 đô để tham gia khóa học làm giàu. Đến nay, tài khoản 800 triệu đồng của anh gần như thua lỗ 100%.
Lúc đầu mình xem trên livestream của Facebook, sau đó ổng còn đăng bên top mấy cái người mà có sức ảnh hưởng, họ lên phân tích này nọ. liên kết với một cái đơn vị nào đó, tạo ra cái dự án BNFT, đồng này của người Việt Nam làm. Đầu họ bắt đầu họ mới đi sale, đi marketing đó. Có một số người họ bán khóa học đó, mà mình không có tham gia, mình chỉ theo dõi rồi mình mua thôi. Cái khóa học này là cái khóa học tham gia nhóm đầu tư để quản lý đồng tiền, rồi cách phân tích, rồi chọn con nào ăn vậy đó. Tốn phí là dao động là 2.000 cho đến 3.000 đô cho một chu kỳ. Họ cũng hiểu nữa, tại vì cái ông người ta đó, phân tích là nói chung nó cao siêu đó, mình vô là mình thấy nó khùng khùng sao đó. Họ like trong nhóm đó, đó nửa tháng họ like lần nhận học viên, xong rồi trong cái nhóm đó học viên đó họ bắt đầu, cái người mà chủ dự án chủ nhóm học đó đó đầu cho mấy đứa học viên họ mua mấy cái đồng con khác, thôi mình tự chịu, mình ăn mình còn chia phần trăm cho nó nữa. Để qua để qua kêu dài tên nửa tháng gì á là gì, bắt giống bắt đầu nó giảm hoài luôn, mới đầu nó chia hai xong rồi nó chia bốn chia năm chia 10, chặn cắt lỗ rút ra là mình bị mất luôn, mất trắng luôn 800 triệu.
Theo ông Phan Dũng Khánh, giám đốc tư vấn đầu tư tại Maybank Investment Bank, các khóa học làm giàu lùa gà đang ngày một nở rộ trong bối cảnh nhiều công việc, ngành nghề bị công nghệ lấn lướt.
Trong cái giai đoạn hiện nay á, khi mà cái xu hướng về trí tuệ nhân tạo là AI bùng nổ ở trên thế giới, thay thế được khá là nhiều những cái công việc, hoặc là nó hỗ trợ cho mọi người trong những cái công việc nhiều hơn á, nên cái tư duy cũng giống như là cái nhu cầu gọi là học để mà làm giàu nó lại nhiều hơn bao giờ hết. Tại nhiều người á, là những cái cách kiếm tiền truyền thống của họ, đặc biệt là những cái nó gọi là kiếm tiền vật lý á, có nghĩa là phải face to face với nhau, hoặc là phải giao tiếp, hoặc là phải có dụng cụ sản xuất kinh doanh vân 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 á, thì khi đó là họ cần những cái hình thức kiếm tiền khác. 4 năm trở lại đây á, khóa học dạy làm giàu á, từ những cái tổ chức lớn cho đến những cái cá nhân có uy tín, hoặc là những cái người mà không có uy tín hay gì á, nở rộ bùng phát ở tạm gọi là trên mọi mặt trận luôn, bùng nổ ở trên mọi cái trang mạng xã hội luôn, xuất hiện nhiều những cái gọi là chuyên gia tài chính TikTok hay là YouTube này nọ.
Để thu hút học viên, các chuyên gia tự xưng bắt đầu tung đủ chiêu trò từ phông bạt hình ảnh đến tài sản triệu đô nhằm minh chứng cho thành công ảo. Tuy nhiên, miếng bánh vẽ thu nhập khủng mới là điểm chí mạng chốt hạ con mồi.
Để mà thu hút học viên BA cho những cái khóa dạy làm giàu đó thì người ta phải có những cái nó gọi là đánh bóng mình, phong bạt á, ví dụ như là thuê một chiếc xe siêu xe chẳng hạn, rồi hàng chục hàng trăm người đứng ở mỗi người thay phiên nhau đứng ở trên đứng bên cạnh cái chiếc siêu xe đó, chụp đủ mọi kiểu này kia, xong rồi post lên các trang mạng xã hội, trộn với những cái việc mà người ta hack chỉnh sửa những cái hình ảnh và chuyển khoản tài khoản ngân hàng hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng, hàng trăm tỷ tỷ đồng, để mà đưa ra là tôi giỏi thế này thế kia, tôi đã từng kiếm được số tiền thế này thế thế nọ. Cái người đó có thể là chuyên gia mới nổi thôi, chứ ví dụ mà chúng ta nhìn lại cái quá khứ những năm trước thì nhiều khi chúng ta còn chả biết là chuyên gia đó là ai, là ở đâu. Nói chung cái con đường mà kiếm tiền một cách chính thống và đàng hoàng á, nó bao giờ nó cũng mất thời gian cả, và những cái tay lừa đảo thường nó đánh được vô mình á thì do cái lòng tham của mình.
Tuy nhiên, ông Khánh cũng cho rằng cam kết làm giàu nhanh, công thức lập tức sinh lợi khổng lồ cho số đông đều là điều không thể. Theo một chuyên gia về kinh tế tài chính thuộc Đại học James Madison, Mỹ, thì các diễn giả, đại sư là những bậc thầy về tâm lý. Họ đã bày binh bố trận, tổ chức các lớp học theo một diễn biến tâm lý hết sức bài bản, khiến cho học viên không cưỡng được. Mỗi buổi học đều là một chương trình nghệ thuật, được dàn dựng công phu từ hội trường đến âm thanh, ánh sáng. Mọi chi tiết nhỏ đều được ban tổ chức quan tâm để hướng tới mục đích cuối cùng, moi tiền từ học viên. Lý giải nguyên nhân sập bẫy, theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, tâm lý làm giàu nhanh lẫn FOMO là hai yếu tố cốt tử khiến không ít người vỡ mộng làm giàu. Mất gần 1 tỷ đồng, vợ quyết ly dị, anh Thành dần rơi vào trầm cảm. Cách đây một tháng, anh bị đuổi việc vì gây thất thoát ngân sách. Anh nói mình bị đẩy vào đường cùng với khoản nợ hàng trăm triệu.
Mình thiếu tới 5 triệu mà cũng 350, mỗi tháng mình bắt buộc mình tiền lãi, nếu mình nấu thì tầm 10 triệu, nó dội từ sáng cho tới chiều. Nói chung màn hình đã chết rồi, mấy phút là nhận được cuộc gọi rồi, đi đi văn rồi e rồi tung tăng lưng cũng nghe, mình cũng nói mà mình không còn khả năng trả nữa vậy đó, cái nhà luôn. Nó hỏi là anh còn khoản vay gì đó thì chừng nào anh trả, mà thực sự lúc đó mình đâu có hẹn được, mình chưa có công việc gì nọ, thì mình giờ mình đã không đem tiền gì cho gia đình, mình còn làm phiền gia đình nữa, bị mất ngủ vậy đó, người cũng tầm quá hết rồi, bắt đầu suy nghĩ tới suy nghĩ quẩn, cũng định nghỉ đi chết luôn rồi. Đợt đó mình có bán một số đồ của mình đi để mình trả bớt á, xe cộ đồ này hiện tại là mình còn tới 150.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ông Phan Dũng Khánh chỉ rõ 3 bước để nhận diện khóa học lùa gà. Bước 1, đặt câu hỏi về nguồn gốc lợi nhuận khủng.
Ở đây nó có một cái câu thần chú ở trên thị trường tài chính như sau, nghĩa là tất cả những cái khoản lợi nhuận và những cái lời hứa hẹn gì đó có thể mang lại tiền cho quý vị gấp 3 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng thì nó sẽ có mùi lừa đảo. Trên thị trường tài chính trong cái giới kinh doanh thì thường nó có, người ta có chia ra cái cấp bậc về đầu tư là nó chia ra tổng cộng là 8 cấp, thì thông thường là ngân hàng là nằm ở cấp thứ 6, nghĩa là cái cấp nó đã rất là cao rồi, mà ngân hàng là một định chế tài chính rất là lớn và thường là uy tín của họ phải rất là cao, bởi vì họ huy động tiền của người dân mà họ cho vay các doanh nghiệp mà họ chỉ có thể dám hứa hẹn với anh cái lợi nhuận và cái lãi suất được nhiêu đây thôi, mà những cái tay nào đó họ đi dạy làm giàu mà trong khi cái thương hiệu của họ mà ở đây người ta gọi là nhân hiệu mà lại không thể nào lớn hơn những cái định chế tài chính cỡ đó mà lại dám hứa hẹn những cái lợi nhuận mà gấp từ ba lần lãi suất ngân hàng trở lên thì thường là nó chỉ có lừa thôi.
Bước 2, tìm hiểu giấy phép hoạt động.
Cái thứ hai là chúng ta sẽ đặt ra cái câu hỏi là những cái dự án này của chúng ta, những cái chương trình này của chúng ta có giấy phép không? Đó nghĩa là hoạt động dựa trên cái giấy phép nào cho phép của những cơ quan quản lý, những có nghĩa là cơ quan bảo vệ luật pháp, thì thông thường là họ sẽ không trưng ra được những cái giấy phép đó. Đó, bởi vì thông thường cũng chả ai hỏi đến cái bước này cả. Hoặc là nếu mà đó chăng họ có trưng ra được những cái giấy phép đó thì thường những cái giấy phép đó là những cái giấy phép của nước ngoài. Họ nói với các anh chị rằng họ kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán hoặc đầu tư đất hoặc cái gì đó. Tuy nhiên những cái giấy phép của họ thì ví dụ như là họ lại đưa ra một cái giấy phép, ví dụ là giấy phép được dắt chó đi dạo ví dụ vậy. Nhưng mà cái giấy phép đó là chữ Tây, chữ Ta, chữ Tàu gì đó, nó làm cho người ta lại không thèm đọc vô trong đó.
Bước 3, tò mò về mô hình kinh doanh.
Họ câu hỏi thứ ba là họ cho chúng ta xem những cái nó gọi là kế hoạch kinh doanh để mà kiếm được cái lợi tài sản x5, x10 á. Thì thông thường thì họ sẽ nói đó là những cái tài liệu mật, đó là những cái bí mật, tài liệu bí mật kinh doanh và không thể nào đưa cho chúng ta xem được. Ví dụ vậy, đó, thì chúng ta nghĩ đi, họ kiếm tiền ra những cái gì đó một cách công khai và hợp pháp nhưng mà họ lại không đưa ra được cho chúng ta cái cách để họ kiếm. Thì cái đó thì cái khả năng về cái việc lừa đảo là nó đã rất là cao rồi.
Theo luật sư Trần Xuân Tiền, văn phòng luật sư đồng đội, việc các cá nhân, tổ chức lôi kéo số lượng lớn học viên bỏ ra hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng để tham gia các khóa học làm giàu nhưng không đúng với quảng cáo và cam kết có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!